Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 6 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco mời gọi các bạn trẻ hãy làm ồn.
Vatican, trong đoạn video được thực hiện vào giữa năm 2024, để gửi đến các bạn trẻ Mexico tụ họp tại lễ hội VitaFest, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco một lần nữa mời gọi các bạn trẻ hãy làm ồn để tạo nên sự chuyển động trong giáo hội và hướng mắt về Chúa Kitô.
Vào Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2025, hơn 100.000 bạn trẻ đã tụ họp tại quảng trường Zocalo của thành phố Mexico, quảng trường mang tính biểu tượng nhất ở quốc gia châu Mỹ Latin này, để tham dự lễ hội Vitae Fest, một sự kiện do Vitae Global Foundation tổ chức, với sân khấu nghệ thuật, với mục đích tôn vinh sự sống và trên hết là dấn thân thúc đẩy hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc trên thế giới. Trong lúc sự kiện đang diễn ra, các bạn trẻ đã nhận được một điều bất ngờ và đầy xúc động đến từ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Sứ điệp video của Ngài được thực hiện vào giữa năm 2024 để gửi đến sự kiện. Đức Cố Giáo Hoàng nói trong video: Cha biết các con đang quy tụ tại Zocalo và các con tụ họp để nhận và để trao ban. Các con không ở đó để im lặng, nhưng để làm ồn, để di chuyển mọi thứ với niềm vui, để đón nhận một sứ điệp và chia sẻ một sứ điệp. Cảm ơn các con vì ý chí hành động này, bởi vì có nhiều điều xấu trên thế giới và chúng ta phải sửa chữa chúng. Nhưng cũng có nhiều điều tốt đẹp, đó chính là các con, những người tụ họp ở đó, bởi vì các con muốn một điều gì đó hơn thế nữa. Sự kiện được tổ chức trong năm tháng hy vọng, vì thế các bạn trẻ đều choàng khăn trắng, dấu hiệu cho thấy sự năng động của những người trẻ và mong muốn chung khôi phục khả năng đối thoại để xây dựng một xã hội liên đới và huynh đệ hơn. Về điều này, Đức Cố Giáo Hoàng nhắc nhở các bạn trẻ đừng bao giờ quên chiếc khăn trắng, vì đó là dấu hiệu hy vọng của tất cả những người tội lỗi và mỗi người trong chúng ta. Ngài kết thúc với những lời: Xin Chúa chúc lành cho các con, xin Đức Trinh Nữ Guadalupe bảo vệ các con và đừng quên cầu nguyện cho cha. Cảm ơn các con.
Đức Hồng Y Mamberti nói, Đức Thánh Cha Francisco đã trung thành với sứ vụ, với toàn bộ sức lực của mình.
Vatican, cử hành thánh lễ vào chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 5, Chủ nhật thứ ba sau lễ phục sinh, là ngày thứ 9 và cũng là ngày cuối cùng trong tuần cửu nhật cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, khi suy tư về sứ vụ của Thánh Phaero trong việc yêu thương và phục vụ Chúa Kitô và giáo hội. Đức Hồng Y Dominic Mamberti nói rằng, Đức Cố Giáo Hoàng đã trung thành với sứ vụ với toàn bộ sức lực của mình.
Suy tư về đoạn tin mừng, trong đó Chúa Giêsu hỏi Thánh Phaero ba lần, con có yêu mến thầy không? Đức Hồng Y trưởng đẳng phó tế Mamberti, cũng là chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh, nói rằng, sứ vụ của Thánh Phaero và các tông đồ chính là tình yêu, một tình yêu trở thành sự phục vụ giáo hội và toàn thể nhân loại. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco được thúc đẩy bởi tình yêu của Chúa, đã trung thành với sứ vụ của Ngài đến mức hao mòn sức lực. Đức Hồng Y nhận xét rằng, bài phúc âm này đặc biệt phù hợp với một giáo hội hiện đang cầu nguyện cho một người kế vị mới của Thánh Phaero khi mật nghị bắt đầu vào ngày 7 tháng 5. Nhắc đến bài đọc thứ nhất trích từ Công vụ Tông đồ, Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã nhắc nhở những người quyền thế phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người, và công bố cho toàn thể nhân loại niềm vui của phúc âm, Chúa Cha nhân từ và Chúa Kitô cứu thế. Ngài đã thực hiện điều này trong giáo huấn của Ngài, trong các chuyến viếng thăm, trong các cử chỉ, trong lối sống của Ngài. Nhắc lại lời Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, Đức Hồng Y chủ tế lưu ý rằng, Chúa Giêsu hài lòng với tình yêu nghèo nàn của Thánh Phaero, tình yêu duy nhất mà ông có thể có. Chính sự hiểu biết thiêng liêng này đã mang lại hy vọng cho người môn đệ đã từng trải qua nỗi đau của sự bất trung. Từ khoảnh khắc đó, Thánh Phaero đã theo thầy với nhận thức đầy đủ về sự mong manh của chính mình. Đức Hồng Y cũng nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị vào dịp kỷ niệm 25 năm triều đại giáo hoàng. Mỗi ngày trong lòng, tôi sống lại cùng một cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Phê-rô và nói rằng Ngài cảm thấy Chúa Giê-xu khuyến khích Ngài trả lời giống như Phê-rô. Lạy Chúa biết mọi sự, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Sau đó, Chúa Giê-xu lại giao phó cho Ngài những trách nhiệm của mình. Lưu ý rằng, sự tôn thờ Thiên Chúa là chiều kích thiết yếu của sứ vụ của giáo hội và của đời sống tín hữu. Đức Hồng Y Mambetti nói rằng, khả năng tôn thờ này được nhận thấy rõ ràng nơi Đức Giáo Hoàng Francisco. Đời sống mục vụ mãnh liệt và vô số cuộc gặp gỡ của Ngài luôn bắt nguồn từ những khoảng thời gian cầu nguyện dài được định hình theo kỷ luật của Thánh Ignacio. Ngài thường nhắc nhở giáo hội rằng, chiêm niệm là một động lực của tình yêu, điều nâng chúng ta lên với Chúa không phải để tách chúng ta ra khỏi thế gian, mà để giúp chúng ta sống trong đó sâu sắc hơn.
Chiếc xe mui trần của Đức Cô Giáo Hoàng Francisco được sửa thành phòng khám sức khỏe cho trẻ em Gaza.
Vatican, món quà cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco dành cho Gaza là chiếc xe mui trần Papa Mobile mà Ngài đã sử dụng để vẫy tay chào và gần gũi với hàng triệu tín hữu trên khắp thế giới. Theo yêu cầu của Ngài, chiếc xe đang được tu sửa thành một phòng khám y tế di động dành cho trẻ em ở Gaza.
Di sản hòa bình của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vẫn tiếp tục tỏa sáng trên thế giới đầy xung đột của chúng ta. Sự gần gũi mà Ngài dành cho những người dễ bị tổn thương nhất vẫn tỏa sáng, ngay cả sau khi Ngài qua đời. Biến chiếc xe mui trần thành phòng khám sức khỏe cho trẻ em ở Gaza là ước nguyện cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng dành cho những người mà Ngài đã thể hiện sự liên đới trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài, đặc biệt trong những năm gần đây. Trong những tháng cuối đời, Đức Cố Giáo Hoàng đã giao phó sáng kiến này cho Caritas Jerusalem tìm cách ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp ở Gaza, nơi gần 1 triệu trẻ em đã phải di rời. Trong bối cảnh chiến tranh kinh hoàng, cơ sở hạ tầng sụp đổ, hệ thống chăm sóc sức khỏe bị tàn phá và thiếu giáo dục, trẻ em là những người đầu tiên phải trả giá với nạn đói, nhiễm trùng và các tình trạng có thể phòng ngừa khác khiến tính mạng của các em bị đe dọa. Món quà này khẳng định tuyên bố của Đức Cố Giáo Hoàng. Trẻ em không phải là những con số. Chúng là những khuôn mặt, những cái tên, những câu chuyện, và mỗi đứa trẻ đều thánh thiêng. Chiếc xe Papa Mobile được tái sử dụng, đang được trang bị các thiết bị chẩn đoán, kiểm tra và điều trị, bao gồm các xét nghiệm nhanh về nhiễm trùng, dụng cụ chẩn đoán, vaccine, bộ dụng cụ khâu và các vật dụng cứu sinh khác. Xe sẽ có các bác sĩ và nhân viên y tế tiếp cận trẻ em ở những nơi xa xôi nhất của Gaza sau khi việc tiếp cận nhân đạo đến giải đất này được khôi phục. Trong một thông cáo báo chí, ông Peter Brun, Tổng thư ký Caritas Thụy Điển đã viết rằng, với chiếc xe này, chúng tôi sẽ có thể tiếp cận những đứa trẻ hiện không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những đứa trẻ bị thương và suy dinh dưỡng. Đây là một biện pháp can thiệp cụ thể, cứu sống vào thời điểm hệ thống y tế ở Gaza gần như sụp đổ hoàn toàn. Ông Brun cũng nói rằng, đây không chỉ là chiếc xe, nhưng còn là thông điệp rằng, thế giới không quên những trẻ em ở Gaza. Và đó cũng là lời mời, phần còn lại của thế giới cũng hãy ghi nhớ. Anton Asfar, Tổng thư ký Caritas Jerusalem nói, chiếc xe này tượng trưng cho tình yêu thương, sự quan tâm và sự gần gũi mà Đức Thánh Cha dành cho những người dễ bị tổn thương nhất, điều mà Ngài đã thể hiện trong suốt cuộc khủng hoảng.
Chuyến xe cuối cùng hỗ trợ Ukraine của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Roma. Trong tuần qua, từ nhà thờ Thánh Sophia ở Roma của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, chuyến xe thứ 131 và cũng là chuyến xe cuối cùng theo ý muốn của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco chở thực phẩm, quần áo, thuốc men đến hỗ trợ người dân Ukraine đang phải đau khổ do cuộc chiến gây ra.
Từ khi chiến tranh xảy đến, nhà thờ Thánh Sophia ở Roma đã trở thành điểm tập trung hàng viện trợ khắp nơi gửi đến cho Ukraine. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác Ái đã đến đây nhiều lần để thi hành sứ vụ do Đức Cố Giáo Hoàng ủy thác là mang sự an ủi, gần gũi của Ngài đến người dân đau khổ. Theo thông tin từ nhà thờ Thánh Sophia, vào ngày 2 tháng 5, chuyến xe thứ 131 và cũng là chuyến xe cuối cùng theo ý muốn của Đức Cố Giáo Hoàng đã xuất bến, hướng đến đất nước Ukraine, mang theo nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men và thực phẩm. Sau khi chất đồ lên xe, các tình nguyện viên gồm giáo dân, sinh viên, các linh mục và đại diện cộng đoàn Ukraine ở Roma đã tập trung vào nhà thờ để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, cho những người bị thương, những người phải di dời và tất cả những ai đang ở vùng chiến sự. Những người tổ chức sứ vụ cho biết, sự hỗ trợ này không chỉ đóng góp vật chất, nhưng còn là dấu hiệu tinh thần sâu sắc của tình liên đới và tình thương. Đức Cố Giáo hoàng Francisco đã không quên người dân Ukraine đau khổ cho đến hơi thở cuối cùng. Cha Marco Radovlav Semehen, linh mục chánh xứ Thánh Sofia nói, qua Đức Hồng y Krajewski, các bưu kiện và hàng cứu trợ liên tục và có hệ thống đã đến với dân chúng Ukraine. Tôi có thể nói rằng, trong mỗi xe tải đều có hàng cứu trợ của Đức Cố Giáo hoàng. Chúng tôi tin chắc từ thiên đàng, Ngài sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng tôi và sẽ còn giúp đỡ nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất mà Ngài đã làm cho chúng tôi là không bao giờ cho phép niềm hy vọng bị dập tắt.
Cho đến phút cuối cùng, Đức Cố Giáo hoàng Francisco vẫn gửi thư cho các nhà lãnh đạo Nam Sudan để thúc giục họ hành động vì hòa bình.
Nam Sudan, nữ tu Elena Palasti, một nhà truyền giáo dòng Kombini ở Nam Sudan, đã chia sẻ với Agencia Fides rằng Đức Thánh Cha Francisco đã nỗ lực vì hòa bình ở Nam Sudan cho đến cùng. Dù đang đau ốm, Đức Cố Giáo hoàng đã gửi thư cho Tổng thống Salva Kiir Mayardit và Phó Tổng thống Riek Machar hiện đang bị quản thúc tại gia từ ngày 26 tháng 3, yêu cầu họ nỗ lực vì hòa bình.
Nam Sudan lại một lần nữa ở bên bờ vực của cuộc nội chiến. Vào đầu tháng 3, căng thẳng gia tăng giữa phe do Tổng thống Kiir lãnh đạo và phe do Phó Tổng thống Machar lãnh đạo. Sơ Elena cho biết, Đức Thánh Cha đã được người Nam Sudan tưởng nhớ với nhiều lời chia buồn trên phương tiện truyền thông xã hội. Người dân địa phương biết rõ về chuyến viếng thăm của Ngài tới Nam Sudan vào tháng 2 năm 2023. Trong khi đó, Phủ Tổng thống Nam Sudan đã tuyên bố ngày 25 tháng 4 là ngày quốc tang, tưởng niệm sự ra đi của Đức Giáo hoàng Francisco. Trong thông điệp chia buồn, Tổng thống Salva Kiir Mayardit đã nhắc lại rõ ràng về chuyến thăm này và nhấn mạnh rằng người dân Nam Sudan hiểu rất rõ rằng người dân Nam Sudan có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Đức Giáo hoàng Francisco, người đã đấu tranh cho hòa bình và tình huynh đệ ở đất nước này. Tổng thống cũng nhắc lại cử chỉ lịch sử mà sau khi mời những người đứng đầu chính phủ và phe đối lập của đất nước đến Vatican vào năm 2019, Đức Cố Giáo hoàng đã hôn chân họ tại thời điểm đại kết đó cùng với Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo Justin Welby và người điều hành giáo hội trưởng lão Scotland, mục sư John Chalmers. Sơ Elena nói tiếp, chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng, cử chỉ hôn chân các nhà lãnh đạo chính phủ và phe đối lập, cũng sự gần gũi của Ngài với Nam Sudan trong thời gian Ngài nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, sẽ luôn ở trong trái tim của tất cả người dân Nam Sudan, những người luôn nhớ đến Ngài với lòng biết ơn.
167 người công giáo Sri Lanka được đưa vào danh sách những chứng nhân đức tin.
Colombo, 167 tín hữu công giáo bị sát hại tại một nhà thờ ở Sri Lanka vào Chủ nhật Phục sinh 21 tháng 4 năm 2019 sẽ được đưa vào danh sách những chứng nhân đức tin của thế kỷ 21 do Bộ Phong Thánh thiết lập và giới thiệu trong năm thánh.
Thông báo trên đã được Đức Hồng y Mangkon Ranjit, Đức Tổng giám mục Colombo, công bố tại buổi cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân ở thủ đô Sri Lanka. Ngài giải thích rằng sự lựa chọn nhằm tôn vinh sự hy sinh của các tín hữu do bởi lòng thù ghét đức tin. Trong những ngày vừa qua, tại nhà thờ Thánh Anthony, nơi bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công, hàng trăm người gồm các Kitô hữu, các tín đồ Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo đã tham dự buổi cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân. Bên cạnh tên của 167 người công giáo đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào nhà thờ Thánh Anthony ở Colombo và Thánh Sebastiano ở Negombo, 7 nạn nhân, tín đồ của các tôn giáo khác cũng được tưởng nhớ với sự tôn trọng. Trong năm thánh, các chứng nhân đức tin đã được Ủy ban đặc biệt của Vatican lập và cập nhật danh sách. Hơn 260 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công gần như đồng thời xảy ra vào Chủ nhật Phục sinh, tại 3 khách sạn và 3 nhà thờ, 2 nhà thờ công giáo và 1 nhà thờ tin lành vào ngày 21 tháng 4 năm 2019. Đây là vết thương trong lịch sử gần đây của đất nước vẫn chưa lành hẳn. Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka kêu gọi mở thêm cuộc điều tra về các vụ tấn công để làm rõ sự liên quan bị cáo buộc của các tổ chức và bộ máy nhà nước. Chính phủ mới của ông Anura Kumara Dissanayake, người được bầu làm tổng thống nước này vào mùa thu năm 2024, đã công khai nhắc lại cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các cuộc tấn công hôm lễ Phục sinh. Vào tháng 10 năm 2024, Tổng thống đã đến thăm nhà thờ Thánh Sebastiano ở Negombo, nơi có khoảng 100 người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu. Tại đây, ông đã tặng quà kỷ niệm, đặt hoa tại đài tưởng niệm và thăm gia đình các nạn nhân. Ông tuyên bố, công lý sẽ được trao cho các nạn nhân và nhấn mạnh vụ tấn công dịp lễ Phục sinh năm 2019 là thảm họa bi thảm nhất trong thời gian gần đây và sẽ không thể quên. Ông cho rằng một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định của người dân trong cuộc bầu cử tổng thống là hy vọng công lý sẽ được thực thi trong các vụ tấn công vào Chúa Nhật Phục sinh.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Hành trình linh thao của một bạn trẻ, phần 1.
Mình đi đâu thế Chúa ơi? Lên núi hay đi lên rừng? Có Chúa con ta đi cùng, khắp nơi đều là nhà. Đi linh thao không các bạn ơi? Hello, xin chào các bạn, chào bạn trẻ đây ạ. Và mình là Diệu Linh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong chủ đề radio này. Và chiếc radio này sẽ đưa các bạn đến với những câu chuyện và trải nghiệm của một bạn trẻ từ những bước chân đầu tiên bước vào hành trình linh thao, nơi bạn ấy gặp gỡ bản thân và cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cá vị.
Này Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày, trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường, sống yêu thương phục vụ.
Hello, xin chào Trúc. Chào mừng bạn đến với Chào Bạn Trẻ. Và Diệu Linh xin mời bạn giới thiệu về mình nhé.
Chào Diệu Linh và xin chào tất cả các bạn khán thính giả của Chào Bạn Trẻ. Mình là Thanh Trúc, năm nay mình 23 tuổi và hiện mình đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Công việc của Trúc hiện tại đang là công việc gì ạ?
Hiện tại mình đang là giáo viên giáo dục đặc biệt của một trường tại quận 3.
Uầy, nghe công việc đã có chữ đặc biệt là cũng đã thấy rất đặc biệt rồi. Trúc đã tham gia linh thao mấy lần rồi và ở đâu nhỉ?
Cho tới hiện tại thì mình đã tham gia linh thao được 2 lần. Lần đầu tiên là ở Đan Viện, Biển Đức, Thiên Phước. Và lần thứ hai là đợt vừa rồi ở Tu Viện Francisco.
Khóa linh thao của Trúc thì trong vòng mấy ngày Trúc nhỉ?
Khóa linh thao vừa rồi tớ đi thì chỉ có gọn trong 3 ngày thôi. Và tớ vẫn đang rất là muốn đi lại một khóa 7 ngày đầy đủ cho năm nay. Còn khóa năm ngoái tớ đi thì là 5 ngày.
Diệu Linh thì thấy là có người tìm đến linh thao như là lời cầu cứu khi mà gặp khó khăn. Cũng có người tìm đến linh thao như là sự chữa lành, dành thời gian sống chậm lại bởi xã hội hiện tại sống quá nhanh và quá vội. Vậy thì đối với Trúc thì sao? Điều gì đã đưa cậu tìm đến những khóa linh thao?
Thật ra cái mình đến với linh thao rất là tình cờ. Trước đây là có một trai dòng tên nhờ mình biên tập và chỉnh sửa một cái video về linh thao. Thì sau khi mình làm xong, cha có nói rằng là sắp tới hè rồi, nếu mà Trúc có thời gian thì có thể thử đi linh thao. Nhưng mà lúc đấy mình cũng không có ý nghĩ là mình sẽ đi thật đâu. Cho tới khoảng tháng 7 năm ngoái, mình có một cái khủng hoảng rất là lớn. Và cái khủng hoảng đấy nó thôi thúc mình là tìm một cái chỗ trốn nào đấy. Thì lúc đấy trong đầu mình tự nhiên không hiểu sao lại nhớ tới linh thao. Và mình nghĩ ra, mình có thể đi linh thao để đi trốn và đi thử xem. Thì lúc đấy là mình cũng đăng ký đi linh thao thôi. Và cái chuyện cũng rất là tình cờ như vậy thôi.
Đi trốn với Chúa à?
Đúng rồi.
Thế thì cậu sắp xếp công việc như thế nào để dành ra được thời gian đi trong vài ngày như thế?
Thật ra là khoảng thời gian đấy tớ gặp khủng hoảng trong công việc. Và tớ đã quyết định là tớ sẽ nghỉ việc để tớ đi linh thao. Nên là tớ nghỉ việc luôn. Và sau khi nghỉ việc khoảng 1-2 ngày là tớ bắt đầu hành trình linh thao của tớ.
Tại vì tôi thấy đi làm rồi thì cũng hơi khó sắp xếp ý.
Đúng rồi.
Lúc đợt vừa rồi thì tớ cũng có thấy lịch trình linh thao con đường trái tim. Thì tớ cũng muốn đi lắm. Nhưng mà không thể nào mà nghỉ công việc được cả một tuần ý.
Khó lắm. Hiểu.
Thế thì khi mà mới bước vào linh thao thì cậu có cảm thấy chán nản hay khó khăn gì không?
Ngày đầu tiên thì tớ thấy vẫn ổn. Cho tới tối ngày thứ hai. Bởi vì đặc trưng của linh thao là chúng ta sẽ giữ thân lặng. Và tới tối ngày thứ hai tớ cảm giác là tớ sắp không thể nào chịu đựng được cái sự thân lặng này nữa rồi, mọi thứ nó quá là yên tĩnh và tớ có một cái cơn cám dỗ là tớ muốn nói chuyện. Và tớ thấy mọi người đang đi xung quanh khuôn viên của đan viện ấy, và có một cái thôi thúc là tớ muốn chụp lại một cái người nào đấy để nói chuyện thôi, nhưng mà cuối cùng là tớ phải kìm lại và đi ra một chỗ vắng để tớ không không phá cái sự thinh lặng của những anh chị em khác. Và tớ nghĩ là việc mà giữ thinh lặng đối với tớ là cái khó khăn nhất cho Linh Thao.
Tớ cũng hiểu cái khó khăn đấy của cậu ấy, bởi vì tớ cũng có từng tham gia khóa Linh Thao 10 ngày ở Đồng Nai. Thì trong mấy ngày đầu ấy, tớ cũng không quen. Thứ nhất là thời khóa biểu thay đổi này. Thứ hai là mình phải cai được cái thói quen cầm điện thoại lướt web. Thứ ba là hoạt động thì phải nhẹ nhàng, sự thinh lặng, chẳng được nói chuyện với ai, cảm giác rất là bứt rứt ý. Và cái khó khăn nhất của tớ ấy là tớ lúc ấy tớ không biết cách cầu nguyện, và tớ rất là khó cầu nguyện ý. Và tớ phải tìm người giúp đỡ hướng dẫn cách cầu nguyện. Nhưng mà chỉ mất mấy ngày đầu là bị sốc văn hóa thôi, xong về sau quen rồi ý.
Đúng
là
rồi.
Đến lúc không còn muốn về nữa.
Tớ cũng thế.
Thế thì điều gì đã khiến cho Trúc phải kiên nhẫn bước chọn chặng đường Linh Thao của mình?
Tớ nghĩ đó là tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì khi mà tớ đi Linh Thao thì tớ nhận ra được rất là nhiều điều mà trước đây tớ không hề nhận ra. Và có một điều tớ nhận ra được đó là Chúa yêu tớ nhiều hơn tớ nghĩ. Và cái hành trình Linh Thao của tớ là một cái hành trình mà Chúa dẫn dắt tớ đi tìm hiểu và khám phá cái tình yêu mà Chúa dành cho tớ. Và chính tình yêu của Chúa là động lực để thúc đẩy tớ đi chọn cái hành trình Linh Thao đó.
Thì cá nhân của tớ cũng thế. Lúc đó thì tớ cũng có gặp một số chuyện ý. Nó là bước ngoặt cuộc đời và mình phải lựa chọn. Thế nên là tớ cũng cảm thấy là được nâng đỡ. Ở nơi đó thì cảm giác rất bình yên. Đến ngày về còn sợ phải bước ra cánh cửa đấy, mình phải diện với cái vấn đề của mình ấy. Thật sự là muốn trốn thật sự luôn ấy. Chỉ muốn ở đấy trốn. Thì đó cũng là một chút trải nghiệm Linh Thao của tớ. Vậy thì Trúc ơi, cậu có câu chuyện hoặc khoảnh khắc đáng nhớ nào ở trong kỳ Linh Thao không? Và điều khiến cậu thực sự được chạm ấy, đánh động tới tâm hồn cậu?
Nếu mà nhớ lại thì có đấy. Vào cái buổi cuối cùng khi mà mọi người sinh hoạt với nhau ấy, thì sau khi sinh hoạt xong, tớ được phân nhiệm vụ là sẽ lau dọn cái phòng sinh hoạt chung. Lúc mà tớ đi cất cái cây lau nhà là có một thầy Biển Đức đang cắm hoa ở đấy. Và lúc mà tớ treo cây lau nhà lên thì cây lau nhà của tớ làm rớt một cái lẵng hoa mà thầy đã cắm xong, và nó bị gãy bông hoa. Lúc đấy tớ cũng rất là... đúng rồi. Và lúc đấy tớ cũng rất là hoảng. Tớ xin lỗi thầy rối rít luôn, và tớ cảm thấy có lỗi khủng khiếp vì thầy đã cắm gần xong rồi. Nhưng mà thầy đáp lại tớ một cái thái độ rất là nhẹ nhàng. Thầy nói là hoa rớt thì thôi con. Và cái khoảnh khắc đấy, hai cái chữ thì thôi của thầy đã đánh động tớ rất là nhiều. Bởi vì có rất là nhiều chuyện trong cuộc sống của tớ mà tớ luôn dằn vặt bản thân mình, là tại sao mình không làm thế này, tại sao mình không làm thế kia. Và tớ bị ám ảnh bởi những lỗi lầm từ quá khứ ấy. Và hai cái chữ thì thôi đấy của thầy giống như là một cái lối thoát cho những cái dằn vặt của tớ. Và tớ nghĩ là nếu như mình nói thì thôi, nếu như mình biết nói thì thôi nhiều hơn thì cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và mình trong rất là nhiều chuyện, mọi chuyện nó đều sẽ khác đi vì hai cái chữ thì thôi đấy. Thì đó là một cái điều mà đã đụng chạm và đã thay đổi cuộc sống của mình cho tới bây giờ luôn.
Nghe cậu nói mà tớ cũng thấy hai chữ thì thôi nó ý nghĩa thật ấy. Chỉ mỗi hai chữ thì thôi mà đã vô tình đánh động được cậu. Và cậu cho tớ cảm giác cậu là một người suy nghĩ rất là sâu sắc ấy.
Tớ cũng không nghĩ là chỉ hai chữ nhẹ nhàng như vậy mà lại đánh động được mình nữa. Nhưng mà rất là Chúa có nhiều cách sáng tạo để đánh động mình nhỉ.
Trong Linh Thao thì Trúc có thấy mình thiếu và khao khát điều gì không? Và kinh nghiệm Linh Thao có phần nào thỏa mãn khao khát đó của cậu không Trúc?
Trước Linh Thao, tớ đã luôn tự nhìn nhận bản thân tớ là một đứa thiếu thốn tình thương. Và tớ luôn khao khát và có xu hướng tìm sự công nhận và sự yêu thương từ mọi người, từ người khác. Và tớ chưa bao giờ nghĩ là mình được yêu. Trước Linh Thao, tớ chưa bao giờ nghĩ mình là một đứa trẻ được yêu thương cả. Cho tới khi vào Linh Thao, Chúa cho tớ thấy rằng là tớ đã luôn được yêu. Và sự tồn tại của tớ trên cuộc đời này là bởi vì Chúa đã yêu thương và tạo nên tớ trong dạ mẹ. Và Ngài đã yêu thương tớ từ khi tớ là một em bé cho tới lúc tớ lớn khôn, và kể cả trong những thời điểm mà tớ tệ nhất, tớ quay lưng với Chúa, thì Ngài vẫn chưa bao giờ ngừng yêu thương tớ ấy. Thì cái tình yêu đấy của Ngài, khi mà tớ cảm nhận được, tớ đã xúc động tới nỗi mà tớ khóc. Trong suốt một giờ cầu nguyện đấy, tớ chỉ khóc vì cảm động thôi. Và trong 5 ngày lưng theo và cả 3 ngày của năm vừa rồi nữa, tớ đều cảm nhận được yêu. Và lần nào nhắc tới lưng theo, tớ cũng sẽ nhớ tới cái kinh nghiệm được yêu đấy. Cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm khiến tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì tớ biết rằng là dù tớ có tệ thế nào chẳng nữa, dù người đời họ có đánh giá tớ là một người không đáng yêu, không xinh đẹp, không giỏi giang, nhưng mà trong mắt Thiên Chúa, tớ là một con người, tớ là một đứa bé vô cùng quý giá và đáng yêu, và Ngài luôn yêu thương tớ. Thì qua cái qua hành trình linh thao, tớ được biết là mình được yêu bởi một đấng vô cùng là tuyệt vời như vậy. Thì tớ nghĩ điều đó đã đủ thỏa mãn bản thân tớ rồi ấy.
Các bạn trẻ thân mến, mặc dù là biết câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm linh thao của Trúc đầy thú vị, nhưng mà thời lượng số radio của cha bạn trẻ đã hết. Và qua cuộc trò chuyện hôm nay thì Diệu Linh mong là các bạn có thể bỏ túi cho mình một số kinh nghiệm chuẩn bị bước vào linh thao được sốt sắng. Ở mái nhà ấy luôn có các cha, các thầy và các sơ đồng hành. Đừng ngần ngại chia sẻ những khó khăn của mình để tìm được sự giúp đỡ và hỗ trợ nha. Và Diệu Linh và Thanh Trúc hẹn gặp lại các bạn thính giả cùng theo dõi số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở số tiếp theo.
Chào bạn trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào bạn trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.